Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Thích Nữ Trí Hải, trụ trì chùa Từ Ân. Kính thưa quý sư cô và các quý thiền hữu tri thức, nhân dịp trở về chùa Từ Ân lần thứ hai, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài tái sanh. Tái sanh là một trong những học thuyết quan trọng của đạo Phật, mà dựa vào đó, Đức Phật dạy chúng ta có trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta sống và ứng xử với mọi người xung quanh và với môi trường sống. Dù đạo Phật không phải là tôn giáo duy nhất chủ trương về tái sanh, học thuyết tái sanh của đạo Phật khác rất nhiều, nếu không nói là khác hoàn toàn đối với học thuyết tái sanh của Bà La Môn giáo. Các tôn giáo nhất thần mặc dầu cũng chấp nhận có tái sanh, cảnh giới tái sanh được tôn giáo nhất thần đưa ra là rất đơn giản, chỉ có một trong hai sự chọn lựa hoặc bị bắt buộc chọn lựa thôi, đó là cảnh giới quả ngục và thiên đường. Quả ngục thường dành cho những người không tin vào sự cứu rỗi của Chúa và sự sáng thế của Chúa, vốn được liệt vào nhóm các con chiên ngoài đàn. Thiên đường dành cho những con chiên trong đàn tu học theo những gì được Chúa Giêsu Kitô giảng trong Kinh Thánh Tân Ước, những lá thư của Thánh Tông Đồ Phao-lô và nội dung của Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo. Đó là quan điểm về nơi sẽ đi về của những người theo Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và các tôn giáo thuộc giáo phái trực thuộc của những tôn giáo này. Hồi giáo cũng có quan niệm tương tự, vì là một giáo phái được tách ra từ Công giáo thôi. Như vậy, tái sanh chỉ diễn ra đối với hai tình trạng, và Kinh Thánh thì mô tả rằng đó là sau khi qua đời cho đến lúc mà con người được xác định sanh vào cảnh giới nào đó, thì cái thời gian chờ đợi có thể là vô tận, rất là lâu. Sự phán quyết của Chúa diễn ra vào ngày phán xét cuối cùng, mà trước đây đó, những người tin theo hệ thống nhất thần của Công giáo đó cho rằng đó là cuối năm 2000. Nay năm 2000 đã trôi qua được 14 năm, tình trạng tận thế của quả địa cầu của chúng ta không hề xảy ra. Do đó đó, từ đây cho đến lúc được xem là ngày phán xét cuối cùng đó, bao nhiêu tỷ sanh linh đã chết, nếu chúng ta hỏi cảnh giới tái sanh của người đó, dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, câu trả lời đơn giản là chờ ngày phán xét cuối cùng của Chúa, mà ngày đó là ngày không hạn định. Trong quá trình chờ đợi ngày phán xét đó, những người theo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo đều đã tái sanh. Nghiệp đã quyết định họ tái sinh vào trong các cảnh giới sống, bao gồm hành tinh, quốc gia, cộng đồng, gia đình, để họ tiếp tục sống như là một quá trình. Những người theo Bà La Môn giáo thì tin có tái sinh, sự tái sinh đó hoàn toàn lệ thuộc vào phán quyết của đấng Phạm Thiên, tức là đấng Chúa Trời của nền tôn giáo được xem như là có lâu nhất này. Mặc dầu chủ trương như thế, những người theo Bà La Môn giáo đã bị lệ thuộc vào học thuyết thần ý luận, tức là cho rằng á, vận mệnh của con người ở kiếp sau không do chính con người quản lý, sự quản lý đó lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh thôi. Đó là sự khác nhau căn bản giữa học thuyết Bà La Môn giáo chủ trương có tái sinh và học thuyết của Đạo Phật cho rằng đó nghiệp bao gồm tốt xấu, có chủ ý hay là vô tình, do chính con người làm ra đó đã quyết định tiến trình tái sinh của con người. Để hiểu rõ về quan điểm tái sinh của Đức Phật nói riêng, của Đạo Phật nói chung, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề chính sau đây. Điều 1, khái niệm và bản chất của tái sinh. Tái sinh được hiểu theo nghĩa đen là tái sanh trở lại, có mặt trong cuộc đời này ít nhất là thêm một lần nữa. Việc tái sinh được diễn ra như là một quy luật, dầu có muốn hay không muốn, chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong cõi đời này. Những người bị tuyệt vọng hoặc dướng vào các chứng bệnh trầm cảm, không còn màng đến việc sống, đã chọn lấy những cái chết dưới các hình thức tự tử để kết thúc sự hiện hữu của mình trên cõi đời này và mong rằng kiếp sau mình không tiếp tục hiện hữu. Họ vẫn tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Như vậy, theo Đức Phật đó, cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của kiếp sống, dầu là con người hay các loài động vật và thảo mộc. Trong hàng trăm bài kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Bát Nhã Tâm, thì Đức Phật đã có đề cập đến hai khái niệm: nhất thiết pháp, bất sinh và bất diệt. Nhất thiết pháp dịch theo nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng. Bất sinh là không tự nó sinh ra, vì nó phải nương vào các yếu tố khác đó hình thành lên nó. Và bất diệt là không tự nó mất đi vĩnh viễn. Khoa học hiện đại thì bổ sung thêm một cái vế, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Còn Đức Phật thì không cần phải nói vế thứ hai, vì khi cái gì không tự nó tự sinh ra và không tự nó mất đi thì chắc chắn là nó phải thay hình đổi dạng dưới các hình thức bảo toàn năng lượng trong chính nó thôi. Cho nên phát biểu bất sinh bất diệt là thuộc tính của một sự hiện tượng là đã đủ ra. Hiện nay thì có nhiều trường phái triết học và tôn giáo không chấp nhận tái sinh là một hiện thực. Nổi trội nhất ở trong trường phái triết học đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng, mà chúng ta thường biết đến đó là chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội, thì cho rằng đó, con người là một tiến trình tiến hóa. Dựa vào học thuyết Darwin thì các nhà theo chủ nghĩa Marxist-Leninist cho rằng đó là con người là loại động vật cao cấp nhất, bộ não của con người đó là dạng tinh hoa nhất của vật chất thôi, và con người mới có mặt ở kiếp này là kiếp đầu tiên. Do đó sau mấy chục năm tồn tại trên cõi đời đó, tất cả con người khi nhắm mắt xuôi tai đó trở về với đất, nước, gió, lửa, do vì tin rằng não bộ của con người là một dạng vật chất, tâm thức của con người phát triển trên cơ sở của não bộ, cho nên khi cơ thể chết, não bộ kết thúc hoạt động, do đó tâm thức con người không còn hoạt động nữa, cho nên con người không có tái sinh. Đó là quan niệm của học thuyết Marx Lenin. Đây không phải là học thuyết đầu tiên chủ trương như thế này. Vào thời của Đức Phật đó, đã có các triết gia tôn giáo Tạng độ chủ trương vô nhân luận, và không tin rằng kiếp sau là một tái hiện hữu của kiếp này. Thì trong các kinh đó, Đức Phật thường khẳng định bất kỳ ai chủ trương rằng không có đời sau thì người đó khó có thể sống một cuộc sống đạo đức chuẩn mực được, bởi vì quan niệm của họ đó cho rằng đó chết là hết. Do vậy cái kết cục cuối cùng đó giữa người thiện và kẻ ác, người tốt và kẻ xấu, người tích cực và tiêu cực, người làm lệ lạc cho nhiều người và người gây tác hại tạo khổ đau cho những người khác đều giống nhau. Do đó họ rất khó tình nguyện để sống một cuộc sống đạo đức, ít nhất là có giá trị cho mình và tha nhân. Về bản chất thì tái sinh là một tiến trình. Sự kéo theo sau sự sống sau khi chết là một quy luật. Ở đây ý muốn chủ quan của con người hay ý muốn khách quan của con người, muốn tiếp tục có mặt hay muốn tiếp tục không có mặt đều phải diễn ra phải. Do đó giờ muốn hay giờ không, sau khi tắt hơi thở chúng ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại, tiếp tục chịu sự chi phối của quy luật nghiệp, tiếp tục tạo ra các hệ nghiệp, rồi để tiếp tục bị sự chi phối của các nghiệp mà phản ứng của nó có thể mang lại hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ đạo đức học của tái sinh, tức là nhằm kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức một cách cao độ nhất, thường xuyên nhất, và chính từ nhận thức rằng là các hành vi phạm pháp hay phi pháp, đạo đức hay phi đạo đức không hề mất đi. Chúng ta cần phải cam kết với chính mình rằng hành vi lời nói, hành vi của thân thể và hành vi của tư duy không được gây phương hại, trở ngại cho ai, mà phải có chiều hướng mang lại lợi ích cho mình và cho người. Đó là cái điểm xuất phát về học thuyết tái sinh ở trong Đạo Phật. Quy trình tái sinh được Đức Phật trình bày qua 12 mắt xích đối với con người. 12 mắt xích này được chia làm 3 khoảng thời gian: quá khứ, tức là kiếp gần nhất cho đến nhiều kiếp số về trước; hiện tại đó, bao gồm từ sự bắt đầu của con người như một phôi thai trong bào thai cho đến cái giai đoạn người đó chuẩn bị lìa khỏi đời. Như vậy là nó chiếm gần như là nhiều yếu tố nhất. Và cái khoảng tương lai đó chỉ cho kiếp kế tiếp và nhiều kiếp về sau nữa. Bản chất của quá khứ và tương lai cũng giống như cái quá trình sống của hiện tại này, với những mắt xích diễn ra không có khác. Và 12 nhân duyên đó được trình bày như sau: vô minh, tức là sự si mê về bản chất của cuộc sống, về bản thân mình, dẫn đến các hành vi phàm phu, rồi các thói quen phàm, lối sống phàm, hành động phàm. Do vậy chúng ta bị vướng kẹt vào tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Từ đó mà chúng ta lại tiếp tục có sự vận hành của tâm thức là hành. Thì khi có vô minh, có sự vận hành của tâm theo chiều hướng phàm phu, con người lại tiếp tục hiện hữu trong một bào thai của người mẹ hay giống cái, được gọi nôm na là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục ở trong một kiếp sống kế tiếp. Thì ba yếu tố vô minh, hành và thức thuộc về kiếp sống quá khứ gần đây nhất. Trong kiếp sống hiện tại đó thì chúng ta có một số mắt xích như sau. Danh sắc là khái niệm chỉ cho thân với hình thức là một cái phôi, và sau 9 tháng thì trở thành là một cô cột bé có trọng lượng khoảng chừng 2-3 kg cho đến 4-5 kg tùy theo chủng loại của con người trên hành tinh. Còn về phương diện tinh thần đó, thì hoạt động ý thức của cái phôi thai đó là rất mờ nhạt, vì lại thuộc vào cái sự lớn mạnh của các giác quan. À, cho nên trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày, nhất là từ tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 trở đi đó, thì các cô cậu bé trong bào thai đó bắt đầu có những cảm nhận trực tiếp thông qua cái nhau của người mẹ, thông qua lối sống, rồi sự ăn uống, tình cảm, tâm lý, thái độ, nhận thức của người mẹ, bắt đầu tiếp nhận được cái thế giới ở bên trong cái bụng và một số cái cảm nhận về thế giới bên ngoài. Lục nhập á, là sau khi sanh ra, con người có đầy đủ 6 giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Dầu cho những người bị khiếm tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hay là sau khi được sinh ra không may mắn bị như thế, thì các hoạt động giác quan vẫn diễn ra. Và trên nền tảng này đó, Đức Phật trình bày toàn bộ thế giới quan và nhân sinh quan của con người do chính con người quyết định. Hạnh phúc và khổ đau của con người là do cái tương quan về 6 giác quan này với thế trần cảm thôi, không có thượng đế hay thần linh can thiệp. Xúc, thọ, ái và thủ đó, xúc, thọ, ái, thủ là 4 yếu tố diễn ra như một quy trình, một bắt xích rất là chân chịch. Xúc là sự tiếp xúc của các giác quan với thế giới trần cảnh. Thọ đó là phát sinh ra các phản ứng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của chúng ta đối với thế giới trần cảnh. Ái đó là thái độ, đam mê, thích thú, hân hoan, hài lòng, như ý đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình cảm thấy hợp gu, và từ đó chúng ta có khuynh hướng phản ứng là chấp thủ bằng đó, như là tư hữu hóa đó, chiếm đoạt đó, bảo vệ nó. Và bất cứ cái gì, con người nào hay ai ở đâu đi ngược lại với cái sở thích của chúng ta, với các vật được chúng ta cưng chiều, với những con người được chúng ta quan tâm, thì sự mâu thuẫn dẫn đến xung đột, rồi tranh chấp quyền lệ, tạo ra thế giới chiến tranh, hận thù, điều như ý và không như ý. Thì đó là cái tiến trình kéo theo từ các cái phản ứng tri giác, cảm giác, cho đến các cái hành động vướng kẹt vào tính sở hữu hóa và sự bảo vệ về tính sở hữu hóa. Đức Phật khẳng định rằng là bất cứ người nào để cái phản ứng tham ái về con người, sự vật, sự việc diễn ra, thì cái đó lại tiếp tục tái hiện hữu trên cõi đời này sau khi chết, dầu cái chết đó diễn ra bằng cách nào. Thì đó là những mắc xích ở hiện tại. Khi tái hiện hữu thì chúng ta có 2 mắc xích cuối cùng cho tương lai là sinh ra. Thì cái sự sinh ra nó cũng giống như cái quy trình của quá khứ diễn ra ở hiện tại, rồi lớn lên, già, bệnh và chết. Thì đó là cái quy trình được Đức Phật mô tả về bản chất tái sinh của một con người và các loài động vật. Trong một bài kinh Trường Bộ, Đức Phật giới thiệu chỉ có 9 mắt xích tái sinh thôi, tức là tinh giảm đi 3 mắt xích: vô minh và hành đã được tỉnh lược. Thì theo Đức Phật ấy, bản chất của thức tái sinh ngay cái sự chuyển tiếp sau khi chết và có mặt ở kiếp sau, tức là kiếp này đó, thì nó đã hội tụ yếu tố vô minh. Bản chất của thức đó là một sự vận hành liên tục, nên nó không có kết thúc, không tự mất đi một cách vĩnh viễn, cho nên nó đã hàm tại yếu tố hành, tức là sự vận động nội tại của tâm, ý và thức. Cho nên là tỉnh lược, vô minh và hành đó là không có là mất đi bản chất của học thuyết này. Còn đối với cái kiếp sống hiện tại đó, thì trong bài kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đã bỏ đi yếu tố lục nhập, mà nói thẳng luôn, xin lỗi, bỏ đi yếu tố lục nhập, vì lục nhập đó là sáu giác quan, danh và sắc, tức là thân và tâm. Thân á, thì gồm có đất nước gió lửa, tâm á, thì gồm có các phản ứng giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Do đó chỉ cần nói thân và tâm, tức là danh và sắc, là đã hội tụ đủ các yếu tố giác quan này rồi, mà không cần phải thêm yếu tố gì có lục nhập và danh và sắc. Cho nên tỉnh lược đi yếu tố lục nhập. Thì như vậy đó, là trong 12 mắt xích vừa nêu, chúng ta thấy là hai mắt xích thuộc về quá khứ, vô minh và hành. Rồi mắt xích ở hiện tại đó là lục nhập được tính lược, thì cái vòng tròn tái sinh đó, được Đức Phật trình bày trong giai đoạn đầu chỉ có 9 mắt xích mà thôi, và đó đã là hội đủ được các điều kiện để chứng minh về sự tái tiếp tục hiện hữu của con người ở kiếp sau. Điều hai, các yếu tố hình thành sự tái sinh. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy có bốn yếu tố mà theo đó sự hội tụ của nó đó tạo ra một mầm sống mới dưới hình thức là tiếp tục hiện hữu hay là tái hiện hữu trong cõi đời, mà chúng ta thường gọi là tái sinh. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba đó, tinh và trứng giao phối trong ngày, người mẹ hay là giống cái có thể thụ thai. Ba yếu tố này đó, khoa học hiện đại, nhất là ngành y khoa, cho chúng ta thấy là Đức Phật đã đi trước y khoa gần như là nhiều thế kỷ. Và hiện nay khoa học hiện đại cũng khẳng định chúng ta rằng là nơi nào có đầy đủ ba yếu tố đó, nơi đó sự có mặt của con người được hình thành, và sự có mặt của một loài động vật được tiếp tục hiện hữu. Yếu tố thứ tư, Đức Phật khẳng định rằng là trong vũ trụ bao la này, ngay thời điểm trứng và tinh trùng giao phối, có một chúng sinh vừa qua đời, mẫu số nghiệp của người đó tương thích với người cha hay người mẹ, người nam hay người nữ, hoặc bao gồm cả hai, để tạo thành cái mối quan hệ cha mẹ và con cái. Từ đó khi con người mới này được tái sinh thì mang ở trong cái mối quan hệ gia tộc đó, đó một cái mẫu số nghiệp để tiếp nhận gen di truyền trực tiếp từ cha mẹ của mình, với vóc dáng, hình thù, màu da, màu tóc, rồi màu mắt, rồi mập ốm cao thấp, vân vân. Rồi ngoài ra thì cái đó lại phải chịu sự chi phối của một loạt các loại cộng nghiệp, bao gồm mà nghiệp quốc gia, rồi nghiệp cộng đồng, nghiệp gia tộc, những thói quen, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo của ông bà tổ tiên mà nhiều kiếp cha mẹ mình và ông bà mình đã tiếp hưởng. Như vậy, cái sự có mặt ở trong mỗi một gia đình nào đó, trong một cộng đồng quốc gia nào đó của con người, không phải là một sự tình cờ, không phải là một sự ngẫu nhiên, lại càng không phải là sự sắp đặt của Chúa hay là các thần linh. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, nghiệp thiện và ác của con người tồn tại như một tổng thể đã quyết định đến cảnh giới tái sinh, và làm cho con người đó sau khi tái sinh đó có một cái đời sống đó, hạnh phúc hay là khổ đau, dù người đó có muốn hay không muốn, nó vẫn diễn ra như thế. Bốn yếu tố vừa nêu, nếu so sánh với y khoa hiện đại, yếu tố thứ tư y khoa hoàn toàn không đề cập đến, không biết đến, và thậm chí là không chấp nhận. Nhưng Đức Phật khẳng định rất rõ, bằng trí tuệ của Ngài mà chúng ta có thể suy luận được, cảm nghiệm được, chứng minh được rằng nơi nào có sự giao phối của tính trứng và tinh trùng, trong thời kỳ người nữ hoặc giống gái có thể thụ thai, thì để đó có sự hiện hữu của một mầm sống mới. Sự khác nhau giữa quan điểm của Đức Phật và ngành y khoa hiện đại đó là mầm sống mới này không phải là có mới toanh từ không thành có, mà là một sự tiếp nối từ cái kiếp sống ở quá khứ mới vừa được kết thúc thôi. Darwin đã giới thiệu học thuyết tiến hóa trải qua nhiều tỷ năm, từ các loài bò sát trở thành bốn chân, từ loài bốn chân phát triển thành loài khỉ vượn với cái chiều đứng gần như là 70% so với con người, từ loài khỉ vượn mới trở thành con người đứng bằng hai chân thẳng 100% giữa đỉnh đầu, cổ, cột xương sống và đôi bàn chân. Và thuyết tiến hóa đó cho rằng á, nguồn gốc của con người là từ loài khỉ vượn. Đạo Phật không chấp nhận quan điểm này. Ta cứ tạm chấp nhận giả thuyết của Darwin là đúng. Thì bây giờ đó, mình thử tìm coi trên hành tinh này trong mấy nghìn tỷ năm qua đã có con khỉ vượn nào thành con người chưa? Nếu nó là một quy luật và quy luật đó được chứng minh là chân lý, thì trong cái thời quá khứ nào đó, dựa vào đó mà Darwin hình thành học thuyết này, và bây giờ nó phải đúng với nhau. Còn trong trường hợp cách đây mấy nghìn tỷ năm thì nó có như thế, bây giờ nó không tiếp tục có như thế, cái đó không được xem là quy luật. Và do đó giả thuyết con người có mặt từ nguồn gốc khỉ vượn là không thể đứng vững, hay nói cách khác là không thể chấp nhận được. Các tôn giáo Đức Thần cho rằng sự có mặt của con người cũng giống như bao nhiêu loài động vật thảo mộc khác đều được xem là các vật phụ tạo. Thượng đế là nguyên nhân đầu tiên, vật đầu tiên, cái nguồn tạo ra sự sống đầu tiên, và theo đó đó con người và động vật bắt đầu có mặt theo, lại càng không thể chấp nhận được. Vì về nguyên tắc đó, nếu cái gì đó có khả năng tự nó sinh ra và nó tồn tại như là nguyên nhân đầu tiên, thì trong vũ trụ bao la sau thời điểm đó sẽ có các vật khác cũng tự nó sinh ra, mà chẳng cần phải nhờ đến sự giao phối của giống nam đối với giống nữ, của người mẹ phối hợp với người cha. Trên thực tế thì chúng ta thấy chưa từng có những hiện tượng đó ngoài cái học thuyết sáng thế được ghi nhận trong Kinh Thánh Cụ Ước và được một số tôn giáo khác có quan điểm tương tự chủ trương. Do đó cho rằng con người có mặt từ gốc rễ của Thượng Đế là không thể chấp nhận được, hay nói khác đó là một quan điểm sai lầm theo Phật giáo. Bây giờ chúng ta thử hỏi, vậy nguồn gốc của con người có mặt từ đâu, nhất là con người trên hành tinh này? Trong phần 1 thì chúng tôi đã giới thiệu học thuyết 12 nhân duyên một cách khái quát, mà dựa vào đó Đức Phật cho rằng đó, nghiệp của con người đã tạo ra các phản ứng tham ái, mà tham ái đó là mấu chốt và từ trường của sanh tử. Cho nên con người còn tình yêu, còn hoạt động tình dục trong sinh hoạt hôn nhân và vợ chồng, hoặc là đơn phương, đơn thân, thì con người lại tiếp tục hiện hữu ở trong kiếp tái sinh. Có muốn hay không, nó vẫn diễn ra như thế. Do đó ái dục được Đức Phật xem là nguồn gốc của sự tái sinh. Người xuất gia chân chính có lý tưởng, có mục đích cao quý, thực hiện theo những gì Đức Phật giảng dạy là đang đi ngược dòng đời. Hay nói cách khác, người xuất gia là những người ngược đời. Khái niệm ngược đời đặt ở trong dấu ngoặc kép là một từ mang tính tán thán, tức là bản chất của cuộc sống á, là nam nữ sinh ra lớn lên ở tuổi cập kê, những thay đổi tâm sinh lý đã làm cho người ta quan tâm đến người khác giới phái, rồi tình cảm nảy sinh, tình yêu kéo theo quan hệ vợ chồng được thiết lập để xây dựng một tổ ấm gia đình, rồi con người lập nghề nghiệp, lớn lên, giữ tài sản của cải cho con cháu, sau đó chết tiếp tục tái sinh. Nó như là quy trình đã được lập trình sẵn vậy đó. Bây giờ đó, Đức Phật dạy người xuất gia là đi ngược lại cái lập trình đó, đó là chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục để trở thành năng lượng từ bi, phụng sự, độ sanh, vô ngã, vị tha. Cho nên trong quá trình đi ngược lại dòng đời này đó, có người thành công, có người bỏ cuộc nửa chừng, có người bị thất bại. Đó là một chuyện rất bình thường thôi. Đó là sự nỗ lực mà. Và nỗ lực nào cũng có những rủi ro của nó. Cho nên ái dục theo Đức Phật đó chính là mấu chốt mà người tại gia là tiếp tục có mặt trong cuộc đời. Đang khi người xuất gia là nỗ lực chuyển hóa ái dục, ai thành công trong nỗ lực này đó thì từ đó sẽ có cái cơ hội để trở thành các bậc chân nhân, sau đó từ chân nhân trở thành các bậc thánh nhân. Thánh nhân cấp 1, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3, thánh nhân cấp 4. Ở cấp 4 này đó, thánh nhân đó được gọi là A-la-hán. Vượt lên trên tâm linh A-la-hán đó thì thánh nhân đó sẽ trở thành Bồ-Tát với 51 cấp bậc khác nhau, rồi sau đó trở thành Phật. Như vậy là quá trình trở thành thánh theo quan điểm của Đạo Phật đó là do chuyển hóa được tâm tham ái. Vì tâm tham ái đó là mấu chốt của sự tái sinh ở trong cuộc đời. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vậy sau khi kết thúc được dòng tham ái trong mắt xích sanh tử, những vị xuất gia chứng đắc được đạo quả đó sẽ tồn tại như thế nào? Vì chúng ta nói kết thúc tái sinh mà, chẳng lẽ họ trở từ có trở thành không, mất hẳn trên cuộc đời này? Có hai nguồn kinh điển trả lời về vấn đề đó. Thứ nhất là kinh điển Pali, Đức Phật mô tả bằng hình ảnh ẩn dụ như sau: như củi hết lửa tắt. Rất đơn giản thôi. Củi là yếu tố nhiên liệu mà dựa vào đó lửa được phát sinh. Củi ở đây đó được hiểu là tham ái, bao gồm tình yêu và tình dục. Hưởng thụ hai hoạt động đó một cách hợp pháp hay phi pháp đều dẫn đến sự tái sinh. Nếu nhiên liệu tham ái đã được kết thúc thì lửa không thể nào có mặt được, cho nên tiến trình tái sinh sẽ được khép lại. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật sánh ví sự giác ngộ của Ngài và sự có mặt của Ngài ở những kiếp sau đó giống như là mặt trời vậy. Ngài nói như sau: sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng mặt trời từng có sự lặn và do đó sẽ có sự lặn. Trên thực tế, theo Đức Phật đó, mặt trời chưa từng lặn và chưa từng mọc. Dựa vào cái góc quang học của chúng ta trên địa cầu, 12 giờ và ban ngày, bắt đầu từ sáng sớm chúng ta có cảm giác mặt trời mọc lên, kết thúc 12 giờ chúng ta có cảm giác là mặt trời lặn đi. Trên thực tế thì mặt trời lại tiếp tục xoay vòng để có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại, cho nên mặt trời quay theo quỹ đạo của nó, chưa từng có mọc và do vậy chưa từng có lặn. Chúng ta có thể hiểu cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng để mô tả trong tình huống này là: sau khi giác ngộ, các bậc giác ngộ sẽ không mất đi khỏi cõi đời, từ có mà thành không. Các ngài vẫn tiếp tục tái hiện hữu trong kiếp người, nhưng sự có mặt của các bậc giác ngộ khác hoàn toàn với sự có mặt của người phàm chúng ta. Nếu người phàm và các loài động vật có mặt là do nghiệp tham ái chi phối, để chịu các cái phản ứng từ nghiệp tham ái và các nghiệp xung quanh, thì các bậc giác ngộ có mặt do sự phát nguyện trên nền tảng của lòng từ bi để độ sinh. Để xin đưa một ví dụ nói về cái sự khác nhau giữa phát nguyện tái sinh và bị nghiệp chi phối tái sinh. Chẳng hạn như tại Somali, các dân cư sinh ra tại đây đó đến bây giờ vẫn còn nạn chết đói, nghèo dưới mức trung bình, đại đa số phải đấu tranh vật vã để có được cơm, áo, gạo, tiền. Đời sống của họ được đánh giá là dưới mức hạnh phúc căn bản cần có của một kiếp người. Những người như thế ta có thể tạm nói là nghiệp đã dẫn họ tái sinh, nghiệp đang hành hạ họ, nghiệp hiện tại và nghiệp quá khứ. Còn những người da trắng, da màu ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi và châu Á, tức là khác với Somali, phát tâm đi về Somali để làm các việc từ thiện, thì họ cũng sống trong cùng môi trường hoàn cảnh đó, nhưng cái cách thế có mặt, động cơ có mặt và cái tâm trạng về sự có mặt này là khác hoàn toàn với những người sinh ra và lớn lên tại Somali. Một hình ảnh thứ hai có thể liên tưởng đến đó là các phạm nhân do tòa án phán xét có tội phải ở trong trại tù, đang khi đó các cảnh sát làm công tác an ninh quản lý các tù nhân cũng ở trong trại tù. Hai thành phần này là ở trại tù 24/24, nhưng phạm nhân á thì được gọi là người có tội, còn người quản lý cái an ninh ở trong trại giam để thực thi cái sự công bằng của luật pháp được xem là người tình nguyện đến hoặc là được phân bổ về. Do đó tâm trạng của họ, lối sống của họ, hành vi của họ khác hoàn toàn với các phạm nhân, mặc dù hai thành phần này có mặt trong cùng một không gian sống mà vốn nó có thể tạo ra một cái cộng nghiệp sống, nhưng bản chất là khác nhau. Do đó tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. Điều khác nhau căn bản giữa chúng ta và những bậc giác ngộ đó là ta không biết tiền thân của mình là ai trong kiếp sống nào, đang khi các bậc giác ngộ thì biết rõ việc đó, chỉ có vậy thôi. Điều ba, các yếu tố để nhận dạng người hậu thân. Khi chúng ta chấp nhận là tái sinh là một hiện thực, sự có mặt của con người trong kiếp sau là một quy luật do nghiệp chi phối, thì chúng ta phải tin rằng đó là nếu ta đánh dấu cái thân mới bắt đầu có mặt sau 9 tháng 10 ngày này ở mấu chốt đời sống hiện tại này, thì kiếp trước chúng ta đã từng có một kiếp sống, và tri quy như thế chúng ta đã có chuỗi kiếp sống. Như vậy cứ mỗi một cái kiếp sống á, trung bình là 70 năm, chỉ là một điểm chấm trên một đường thẳng dài vô tận, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Như vậy làm thế nào để chúng ta xác định được đâu là hậu thân của một kiếp sống vừa được tái sinh? Chúng ta có một số thước đo để đánh giá. Các thước đo đó gồm có các điều như sau. Thứ nhất, cá tính bao gồm tổng thể nghiệp của người tiền thân và người hậu thân phải cùng tính chất. Vì nghiệp theo Đức Phật đó, sau khi được tạo tác không mất đi, chúng chờ điều kiện thuận và nghịch để tạo ra các phản ứng quả, quả nhiều hay quả ít, quả có tác động lớn hay là quả bị vô hiệu, đều lệ thuộc vào sự tác động và chi phối của các duyên. Toàn bộ kiếp sống của một con người sau khi chết đó, được hình dung lại thành một tổng thể nghiệp. Tổng thể nghiệp này đó là một cái kết quả cuối cùng sau khi các nghiệp đã được gieo tạo trong quá khứ cùng tính chất, khác tính chất, tương tác với nhau, theo chiều hướng loại trừ lẫn nhau. Cái còn lại là tổng thể nghiệp mà chúng ta mang theo ở trong kiếp sống kế tiếp. Và cái tổng thể nghiệp đó đó, nó tạo ra cá tính và nhân cách của con người từ lúc bắt đầu có mặt trong bào thai của người mẹ. Ai đã từng mang bào thai song sinh, tam sinh hay là đa sinh sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khác nhau của những đứa con trong bào thai của mình. Cá tính của chúng sẽ tạo ra sự cọ quậy, động đậy ở trong cơ thể của người mẹ, mà người mẹ sẽ cảm nhận được rằng là đứa bé này mốt sinh ra đó nó ngoan ngoãn, đứa bé này rất ngỗ nghịch. Đa khi người cha khó có thể cảm nhận được điều đó. Cùng mà đa sinh chỉ khác nhau chỉ có vài phút mà tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng á, của các cháu đa sinh này là hoàn toàn khác nhau. Các cháu ấy sẽ chịu cùng một cộng nghiệp, đó là gen di truyền, có thể giống nhau in đúc đến 95% trong trường hợp song sinh đó là nam nam hoặc là nữ nữ. Mức độ thừa hưởng cái cộng nghiệp về ngoại hình đó sẽ có thể bị giảm đi từ 10-30% nếu song sinh đó có một bên đó là nữ và bên còn lại là nam. Ngoài sự giống nhau về ngoại hình, những giống nhau căn bản về lối sống, các cặp song sinh và đa sinh khác nhau hoàn toàn về bản chất đời sống ở những năm sau đó. Cái đây vài chục năm báo chí đưa tin rầm rộ về một cặp song sinh chỉ có một cơ thể mà hai cái đầu. Khi có mặt ở trong nhà thờ, người chị đó cảm thấy hạnh phúc chừng nào đó thì cái đầu của cô em cảm thấy méo mó và khổ đau chừng ấy. Ngược lại đó, khi có mặt ở trong các quán nhảy, quán ca nhạc, quán rượu bia thì mắt của cô em đó sáng hửng lên, vui vẻ, hạnh phúc, cười tươi, thì cô chị cảm thấy như là một cảnh giới địa ngục đang hành hạ mình. Thì đó là một cái minh chứng rất cụ thể về cái biệt nghiệp rất khác nhau của một cặp song sinh có mặt trong cùng một tích tắc chứ không có khác nhau về giờ, bởi vì họ chỉ có một cơ thể thôi mà hai cái đầu. Thế vì biệt nghiệp của mỗi người là khác nhau, cái cộng nghiệp có thể giống nhau nhưng biệt nghiệp là khác nhau, và biệt nghiệp đó nó quyết định cái cá tính. Cá tính nó hình thành ra khuynh hướng sống, rồi lý tưởng sống, nghề nghiệp sống, rồi thể hiện ra các hành vi ứng xử ở trong cuộc đời. Tương truyền rằng Hitler và Sarko sanh cùng giờ, cùng ngày, cùng năm. Cả hai có một gương mặt giống nhau đến 90%. Một người đó làm cả thế giới này cười là Sarko, một người làm cả thế giới này cùng khóc là Hitler qua cái Thế chiến thứ hai. Thì đó là một cái minh chứng cho chúng ta thấy rất rõ rằng là các khoa tử vi bói toán dựa trên năm tháng ngày giờ sinh ra của con người để khẳng định cá tính con người chỉ đúng được ở mức độ tương đối, nhiều nhất là 70%. Và cái đúng đó lệ thuộc vào chủ nghĩa quy nạp chứ là một kinh nghiệm trải qua nhiều thế kỷ sống mà người ta đã có thể ghi chú lại, tập hợp lại, còn cho rằng là đúng 100% là trật. Bởi vì có nhiều người có những thiên hướng là hoàn toàn khác nhau, cho nên cái cộng nghiệp của những cặp song sinh là không thể giống nhau. Do đó chúng ta dựa vào tính chất giữa cái người hậu thân và người tiền thân để chúng ta xác định đây là mối quan hệ nhân quả trong lá xanh của một con người. Không thể có trường hợp cái người tiền thân quan hỷ vui tính quan buông xả vô ngã vị tha mà sanh ra người hậu thân đó là ích kỷ, bỏng sẻn, ganh tị, hơn thua, hạnh thục, chuyện đó không có. Nó không thể có một sự thay đổi mà nó trái lập 100%. Ngay cả trong tình huống bị cận tử nghiệp chi phối, ví dụ như là giúp người cứu đời quá nhiều, nhưng mà trước khi chết bị người ta hại, rồi bị người ta cho cái bánh xe phá đám, người đó khởi lên một cái tâm niệm sân hận, tiếc nuối và tuyên bố với mình rằng là tôi sẽ không bao giờ làm việc thiện nữa, thì khi sinh ra ở kiếp sau, không vì cái cặn tử nghiệp đó mà tất cả các hạt giống của cái đời sống đạo đức trước đó mấy chục năm bị mất đi hoặc bị thay hình đổi dạng, cái tính chất đó vẫn được lưu giữ lại. Và dựa vào tính chất này, Phật giáo Tây Tạng đã truy tìm ra những người hộ thân. Điều kế tiếp dựa vào những sự lựa chọn vào ngày thôi nôi và những cái sự lựa chọn một cách có chủ ý của cha mẹ, chúng ta xác định được tính cách của hành vi ở người hậu thân này. Và nếu tính cách hành vi của người hậu thân này đó là nó ăn khớp với người tiền thân đó, thì chúng ta biết chắc rằng cái sự tái sinh này là đúng sự thật. Truyền thống thôi nôi của Phật giáo ở Việt Nam á, là ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Phật nói chung. Thì trong lễ thôi nôi đó, cha mẹ được yêu cầu bày biện ra rất nhiều các vật dụng, mỗi một vật dụng tượng trưng cho một khuynh hướng nghề nghiệp khác nhau. Các cô cậu bé vừa tròn 365 ngày, ý thức chưa phát triển như người lớn, do đó sự chọn lựa tình cờ của các cháu không phải là một sự tình cờ theo nghĩa của nó, mà là vì trong kiếp sống trước đó đó nó đã có những cái khuynh hướng nghề nghiệp này quá mạnh rồi, và do đó khi gặp lại các cái vật thể tượng trưng cho nghiệp đó, tự động nó cảm thấy thân quen mặc dù không lý giải được, và nó chỉ chọn lấy cái vật thân quen đó thôi, còn các vật khác nó không mang đến. Ví dụ một cô cậu bé nào đó chọn lấy một ống chích, có thể có hai khả năng xảy ra. Khả năng một á, nó làm nghề bác sĩ, y tá, nói chung là những cái ngành y. Cũng có khả năng thứ hai đó, nó là đứa bị chết do bị nghiện ngập hút chích mà ra, cho nên á cái thói quen nghiện ngập đó đã làm cho nó chỉ chọn lấy ống chích chứ không chọn những cái khác. Thì trong trường hợp đó, nếu chưa có cái ống là xét nghiệm của bác sĩ thì chúng ta phải lập tức bổ sung để xác định coi cháu này có tiếp tục chọn lấy cái ống chích, cái ống thử điện bác sĩ không. Nếu nó chọn lấy thì chúng ta tin rằng là năng khiếu về ngành y của đó nổi trội hơn các loại hạt giống khác. Còn nó không chọn thì chúng ta có thể đoán chắc rằng là cậu bé này do nghiện ngập mà chết bởi SIDA hay là HIV. Do đó chúng ta phải đào tạo cháu ấy một chế độ giáo dục tốt hơn, nhiều hơn những cháu bình thường, để giúp cho cháu ấy thoát khỏi cái cộng nghiệp nghiện ngập có thể đeo mang ở kiếp này. Thì bằng cách đó chúng ta xác định được cái thiên hướng của con cái của bạn về nghề nghiệp dựa vào sự lựa chọn ở trong ngày thôi nôi. Do đó chúng ta có thể lấy các vật dụng của người tiền thân làm dữ liệu để cho những người mà chúng ta tạm gọi là ứng cử viên tái sinh hậu thân đó tự đi qua và chọn lấy. Thì truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã dựa vào một số vật dụng, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Ma thứ 14 ở kiếp tiền thân đó có một cái cây gậy mộc mạc cũ kỹ, có một cặp mắt kính cận thị mà ngài đã sử dụng gần như là 50-60 năm trong cuộc đời của mình. Nó gắn bó đến độ là không thể thiếu nó. Thì thông thường đó, mỗi một vật dụng nó có cái trường sinh học tỏ ra xung quanh mà Phật giáo gọi là vần hào quang. Những khái niệm tương đương có thể là luồng nhân điện mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được, nhưng bằng cái trường sinh học đó chúng ta có cảm giác rằng cái bàn, cái ghế, vật dụng này trong ngôi nhà mà cha mẹ mình đã để lại mấy chục năm nó thân quen với mình hơn là những cái vật dụng mới toanh. Các ông bà già giàu được con cái hiếu thảo tặng biếu các vật dụng mới đẹp hơn, tiện ích hơn, vẫn có khuynh hướng sử dụng lại các vật dụng cũ, bởi vì nó thân quen với mình thông qua cái tương tác trường sinh học giữa ta và vật liệu đó. Thì bằng cách này đó, những người được xem là ứng cư viên tái sanh sẽ được cho chọn lựa, trong đó có những vật dụng cũ, rồi có những vật dụng mới, có những vật dụng copy giống y hệt như là các vật dụng đó, để cho các cháu bé này đi ngang qua và chọn lựa. Riêng Đức Đại Lạt Ma nó có ba cái biểu hiện mà người ta tin rằng đó, đây là hậu thân thứ 14 của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Thứ nhất là cậu bé Kunun đi ngang qua các cái cây gậy, trong đó chỉ có một cây gậy duy nhất được Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 sử dụng, và chọn đúng cái cây gậy đó, mặc dù cũng có những cây gậy phó bản được mới làm giống y hệt đó, nhưng mà nó không chọn. Thứ hai là Kunun đã chọn lấy cái cặp mắt kính cận thị của Đạt Lai thứ 13. Cặp mắt đó, mắt kính đó đã được ngài tiền thân thứ 13 sử dụng đến mấy chục năm. Những cái phó bản giống y hệt và những cái cặp mắt kính lè lẹt màu sắc hấp dẫn với trẻ nít là không được Kunun chọn lựa. Yếu tố thứ ba là làm cho các đệ tử của ngài tin rằng đây là hậu thân, đó là khi cái đoàn đi tìm hậu thân đó tiếp cận với gia đình của Kunun, và từ khoảng cách xa xa Kunun cùng với đám trẻ nít nô đùa chơi với nhau ở vùng biên giới của Tây Tạng, rồi các trẻ em khác đang vỗ tay hoan hô khi thấy hai con dế cắn nhau chó chết. Kunun đã tới gần đám trẻ nít đó và ra những cái dấu hiệu để tách rời hai nhóm này ra, và Kunun đã tách hai con dế ra, một con bỏ ở đầu này, một con đi vài chục mét xa bỏ ở một chỗ khác để chúng không gặp nhau, không cắn nhau chó chết nữa. Các đệ tử của ngài rất mừng vì biểu tượng của Đạt Lai Lạt Ma là lòng từ bi, nên họ tin rằng là đây là nhân cách mà mình đang đi tìm. Khi vào nhà của cha mẹ Kunun, đến cái giờ ăn, các vị Lạt Ma Tây Tạng được thỉnh mời ngồi ở một bàn riêng. Theo dân hóa của Tây Tạng đó, người cha sẽ ngồi ở vị trí chính giữa, người vợ sẽ ngồi ở bên vị trí bên tay phải, đứa con ngồi vị trí trên tay trái đối diện với người mẹ của mình. Khi người cha đi tới cái chỗ rửa tay quay trở lại thì Kunun đã nhảy lên vị trí chính giữa, và người cha nói con phải ngồi ở vị trí tay phải này chứ phải là chỗ này, vì chỗ này dành cho cha. Thì Kunun mới trả lời với cha của mình rằng đây là chỗ của con, đây là chỗ của con, lặp lại đến 3 lần như thế. Lý do là các đức Đạt Lai Lạt Ma từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp thứ 13 chưa bao giờ ngồi một bên, ngồi ở đâu cũng ở vị trí chính giữa thôi. Và trong các cái chùa thuộc trường phái Mũ Vàng của Đức Đại Lạt Ma thì ở trên là Đức Phật ở vị trí chính giữa, dưới Đức Phật là cái tòa dành cho Đạt Lai Lạt Ma ngồi. Mặc dù có thể ngôi chùa đó 50 năm Đức Đại Lạt Ma mới quay trở lại một lần, người ta vẫn để cái tòa đó để tôn thờ Đạt Lai Lạt Ma. Có khi trên cái tòa đó người ta để di ảnh của Đức Đại Lạt Ma để thay thế cho ngài, vì ta tin rằng ngài là hóa thân của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm lần thứ 14. Thì đó là cái cách mà những người đệ tử của ngài dựa vào cái tính cách là cộng nghiệp được lặp lại một cách rất là cụ thể và ấn tượng từ cái đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, từ đó mà đã xác nhận rằng ngài là người hậu thân. Đó là một trong những cái bài toán mà Phật giáo Tây Tạng đã ứng dụng rất sáng tạo để truy tìm hậu thân, và có một cái chế độ đào tạo người hậu thân một cách rất bài bản. Đang khi đó Phật giáo các nước còn lại, trong đó có Phật giáo Việt Nam, chẳng hề bận tâm đến việc đi truy tìm người hậu thân, mặc dù ai cũng biết rằng sau khi chết chúng ta không mất đi, chúng ta tiếp tục có mặt trong cuộc đời để chịu các cái quả của nghiệp, giàu tốt hay là giàu xấu. Thứ ba, Ngoài hai tố vừa nêu, năm tháng ngày giờ cũng là một yếu tố rất quan trọng để quyết định sự tái sinh. Chuẩn nhất là 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Các trường hợp sinh non được y khoa ngày nay xác định có thể tạo ra sự tồn tại của mạng sống đó, nhiều nhất là 1 tháng rưỡi. Hiếm có ai sinh non 2 tháng mà có thể sống còn được. Trong trường hợp sinh muộn, nhiều nhất là 2 tháng. Thế là gì là 9 tháng 10 ngày thì có thể là 11 tháng, 11 tháng rưỡi. Quá cái thời gian đó thì sự sống của người mẹ lẫn người con khó có thể được bảo toàn. Thì dựa vào quy luật y khoa này đó, chúng ta có thể làm ra một cái biên độ thời gian cho việc tái sinh. Ngắn nhất là 7 tháng rưỡi, nhiều nhất là 11 tháng rưỡi, kể từ thời điểm một người A, B, C nào đó qua đời. Thì chúng ta có thể tiến hành truy tìm cái người là hậu thân để xác định rằng đây là người kết tục sự sống của người trước đó. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, thì 7 năm sau người ta mới đi truy tìm. Thì lúc đó các vị lạc ma tái sinh vừa tròn được 6 tuổi. Và sau khi xác định bằng công thức gồm điều 1 và điều 2, người ta mới bắt đầu làm lễ phục hồi lại danh vị của người đó trong truyền thống đó hay là trong ngôi chùa đó. Cho nên các vị chú tiểu nhỏ được ghi nhận là tái sinh sẽ được các vị đệ tử lớn của mình, tuổi có thể chênh lệch nhau là từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, vẫn phải cúi đầu đảnh lễ như là cái vị thầy tuổi lớn của mình mới chết cách đây 7 năm trước. Thì đó là truyền thống Phật giáo Tây Tạng đã làm. Nếu chúng ta dùng cái thước đo đó để đánh giá thì Đức Kamapa, nhân vật thứ 3 của Phật giáo Tây Tạng sau Dalai Lama và Panchen Lama, thì trong 17 đời chúng ta thấy ít nhất là có 3 đời. 5 tháng ngày giờ của người tiền thân vừa chết và 5 tháng ngày giờ được sanh của người hậu thân là không ăn khớp nhau. Sự chênh lệch đó có khi là 16 tháng cho đến 3 năm rưỡi. Tranh chấp nhiều nhất là đối với Kamapa thứ 17 hiện tại. Hiện nay thì có đến 5 người tự xưng mình là Kamapa. Kamapa được Đức Dalai Lama ghi nhận đang làm trụ trì một ngôi chùa lớn ở tại Dharamsala bên vùng Hạ Đồi, là vượt biên từ Trung Quốc. Và tuổi của vị Kamapa này đó nhỏ hơn cái vị Kamapa thứ 16 gần đến 4 năm. Còn một vị Kamapa người phương Tây thì lại tuổi cũng không ăn khớp. Ngoài ra thì các vị cao đệ của Kamapa thứ 16 còn cũng đều dựng lên cái người tái thân tái sanh cho mình. Và riêng ở tại Chandigarh, nơi cách Dharamsala khoảng chừng 200 cây số, cũng tự xưng mình là Kamapa thứ 17. Như vậy cả 5 vị Kamapa được tự xưng hoặc được các vị cao đại dựng lên, yếu tố về 5 tháng ngày giờ là không ăn khớp. Do đó xác nhận từ góc độ tái sanh của Đức Phật dạy trong các kinh là rất khó có thể chấp nhận được. Đưa ra các yếu tố này đó, chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi các Phật tử Việt Nam không nên cuồng tín vào cái sự tái sinh của Phật giáo Tây Tạng. Cũng không nên cuồng tín cho rằng là các vị lạc ma Tây Tạng đều là Phật sống, Bồ Tát sống. Chuyện đó là không có thật. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. Cái yếu tố tái sinh đó, nó tạo ra tính bẩm sinh. Và phần lớn các vị lạc ma tái sinh đó, của Tây Tạng, yếu tố bẩm sinh đó, không có cao. Các ngài phải trải qua một cái quá trình đào tạo Phật học đặc biệt hơn người thường đến vài ba lần, tức là học rất nhiều thứ. Đạt Lạt Ma trong quyển tự truyện của mình đó, kể lại ngài từ nhỏ đã có nỗi đam mê học khoa học, về học triết học, học chính trị học, học lịch sử, học về tôn giáo, học về triết học Phật giáo. Nhờ đó mà ngài đặc biệt hơn 13 vị Đạt La Bạt Ma tiền thân của mình. Còn yếu tố bẩm sinh đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng như thế này: khi sinh ra không cần phải học nhiều, chỉ cần có một giác xúc tác nhỏ liên hệ đến lĩnh vực mà mình đã từng là sở trường, thì các kiến thức cũ trong kiếp sống gần lại nhất bắt đầu trỗi dậy và hoạt động như là một thằng đồng hay là một thiên tài. Hiện nay trên thế giới chúng ta có đến là hàng vạn các thằng đồng vật lý, thằng đồng toán học, thằng đồng y khoa, thằng đồng văn chương, thằng đồng ngoại ngữ, thằng đồng dịch thuật, thằng đồng ca nhạc, thằng đồng sáng tác, và có nhiều loại thằng đồng khác nhau. Họ không cần phải học gì hết, chỉ cần đọc lướt lướt sơ qua thì các kiến thức của bắt đầu đã trỏ dậy và họ trở thành giỏi xuất sắc như là các giáo sư đại học vậy. Trong các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị Ban Thiệt Lạt Ma, các vị Kamapa và nhiều trường phái của Phật giáo Tây Tạng, chúng ta ít khi nhìn thấy được yếu tố bẩm sinh vượt trội một cách đặc biệt này. Tất cả các ngài ấy đều được đào tạo bằng một chế độ giáo dục rất đặc biệt. Bất kỳ ai được đào tạo đặc biệt cũng giỏi hơn những người bình thường, vậy thôi. Cho nên chúng tôi không tin rằng là tất cả các đề đó của các ngài đó đều là những hậu thân thật. Bởi vì đối chiếu vào thời gian, chúng ta thấy không ăn khớp. Bởi vì theo Đức Phật đó, sau khi chết chỉ vài tích tắc, những người làm nghiệp cực thiện hoặc cực ác tái sinh liền ngay lập tức. Chậm nhất và trì hoãn nhất cũng chỉ tối đa là 49 ngày thôi. 49 ngày tức là khoảng hơn một tháng rưỡi thôi. Nó dẫn đến cái tình trạng muộn tái sinh, vậy thôi. Trong tự truyện của Đức Đại Lai Lạt Ma, ngài có phát biểu một câu: Phật tử Tây Tạng cho tôi là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm. Phật tử thế giới cho tôi là Phật sống. Bản thân tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Đó là lời mà ngài đã nói ở trong tự truyện. Phật giáo Tây Tạng từ xa xưa đã có truyền thống khoác áo, chúng tôi tạm dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, Phật sống và Bồ Tát sống để làm đạo. Vì trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Tây Tạng đã có một cái tôn giáo, nó có yếu tố giống như phù thủy, được gọi là đạo Bôn. Các yếu tố thần quyền, mê tín dị đoan quá nhiều ở trong tôn giáo này. Cho nên là Phật giáo của Tây Tạng đó, trong quá trình tiếp biến văn hóa, đã hấp thu các yếu tố dân gian của đạo Bôn và của người Tây Tạng vào bên trong đạo Phật. Và do vậy đó, có thể nói Phật giáo Tây Tạng chứa đựng trong chính nó đó quá nhiều các yếu tố mê tín dị đoan. Cho nên khi chúng ta tu học đó, đừng nên cuồng tín mà không có sử dụng lý trí để đánh giá đâu là những lời dạy gốc của Đức Phật, đâu là các hình thái đạo Phật phát triển về sau. Nếu chúng ta bỏ qua yếu tố đó đó, chúng ta dễ dàng tin theo tất cả những gì được Phật giáo Tây Tạng truyền bá, mà trên thực tế nó có thể được chứng minh rằng đạo Phật Tây Tạng là một trong những giáo phái Phật giáo có những cái chủ trương xa rời với đạo Phật gốc rất là nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả Phật giáo Trung Quốc nữa. Vấn đề 4: cộng nghiệp và biệt nghiệp trong tái sinh. Khi nãy chúng tôi đã có giới thiệu khái quát rằng các cô cậu bé song sinh trong bào thai của cùng một người mẹ, hay là sinh cùng 5 tháng ngày giờ trong bào thai của những bà mẹ khác nhau, bên cạnh có một cộng nghiệp với một mẫu số nghiệp na ná nhau, thì còn có các hệ thống biệt nghiệp hoàn toàn khác nhau. Đây là điều mà chúng ta cần ghi nhận. Vì ghi nhận này sẽ giúp cho chúng ta không còn mê tín vào các loại bói toán dựa trên 5 tháng ngày giờ sinh của chúng ta trên kiếp người này. Bản chất quy toán là dựa vào quy nạp. Quy nạp là một loại suy luận dựa vào các cái kết quả rời rạc ở những thời điểm và không gian khác nhau, cho cùng một kết quả với xác suất là na ná gần nhau, từ đó được đúc kết thành một quy luật, và quy luật đó được gọi là kiến thức quy nạp. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì gió, bay vừa thì dâm. Đó là sự quan sát về hiện tượng khí hậu thiên nhiên dưới cái nhìn của những người nông dân. Khái niệm vừa, thấp và cao đối với họ là nó có một cái chuẩn nhất định. Và khi thấy các cái con chuồn chuồn bay, do cái bức xạ của cơ thể nó đối với khí hậu đang diễn ra xung quanh nó mà chúng phải bay như thế, từ đó nó có những cái hiện tượng xuất hiện như là nắng, mưa nặng hay mưa nhẹ, mưa dầm dề hay là mưa vừa. Và cái nhận thức này đã giúp cho họ đó có thể khắc phục được những cái tình trạng khí hậu thất thường để làm tốt các cái vụ mùa mà họ đã đầu tư bằng công sức và tiền bạc để có thể có một vụ mùa như ý. Thì đó là một trong những ví dụ về cái kiến thức quy nạp. Thì toàn bộ các kiến thức bói toán của con người, từ tử vi cho đến nhân tướng học, rồi cho đến chỉ tai vân vân, đều dựa vào kiến thức quy nạp. Kiến quy nạp nó có thể đạt được cái mức độ chuẩn xác nhiều nhất là 70-80% thôi, còn 20% còn lại là không thể chuẩn xác được, vì xác suất đó không phải là chân lý, nó chỉ là tạo ra kết quả gần giống nhau thôi. Đang khi bói toán có khuynh hướng cho rằng là con người đã có sẵn một định mệnh, định mệnh đó đã được lập trình sẵn, và cái lập trình đó đã được quy định bởi Thượng Đế hay là số phận đã được an bài. Từ đó người tin vào các loại bói toán đó bị lệ thuộc tâm lý trọn vẹn vào người bói toán. Do đó họ đã sống trong nỗi sợ hãi khi biết trước rằng việc A, B, C tốt hoặc xấu sẽ diễn ra. Từ đó mà thái độ sống của họ trở nên một cách rất là bị gò bó, sợ hãi, căng thẳng, lo âu, sầu muộn. Trong kinh Di giáo, bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia trước khi Ngài nhắm mắt lìa đời, khuyên các tu sĩ không nên làm các nghề bói toán, vì đó là một trong những nhóm loại tà mạng, tức là nghề nghiệp xấu. Đức Phật không hề phủ định tính khoa học về kiến thức quy nạp của bói toán. Ngài thấy rất rõ là yếu tố bị lệ thuộc vào bói toán làm cho con người không thể sống được hạnh phúc. Và bằng cách này chúng ta có thể rút ra được một cái kinh nghiệm như sau: ai muốn sống hạnh phúc bây giờ và tại đây, hãy nên xa lánh tất cả các loại thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Bởi vì tất cả những thành phần đó đều dựa vào các kiến thức quy đạp, và tin vào họ đôi lúc là bán lúa giống. Nỗi sợ hãi sẽ đeo mang và làm cho chúng ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cộng nghiệp theo đạo Phật đó có nhiều cấp độ khác nhau. Lối sống và văn hóa gia đình tạo ra cái cộng nghiệp được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những gia đình gia giáo chuẩn mực thì con em của họ đó luôn luôn được thành công. Cho nên khi cưới vợ gả chồng đó, những gia đình kỹ lưỡng, người ta thường xem cha mẹ, ông bà tổ tiên của cô cậu chuẩn bị làm rể hay làm dâu của gia đình mình, bởi vì ta tin vào cái công của gia đình. Bây giờ cha mẹ ăn chơi sa đọa, ông bà đó là giới trộm cướp, thì rất hiếm khi có tình trạng một cô cậu nào đó sinh ra trong gia đình đó lại trở thành một người đàng hoàng. Bởi vì cái công của gia đình nó ảnh hưởng đến cái biệt nghiệp của đương sự đó rất nhiều. Ngoài trừ một số người ngoại lệ thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của cộng nghiệp ông bà tổ tiên của mình để trở thành một con người có một đời sống hoàn toàn mới. Cộng nghiệp lớn hơn của một con người đó là nghiệp cộng đồng. Nghiệp cộng đồng bao gồm nghiệp dân tộc, nghiệp một cái tập thể nào đó, sống trong một vùng nào đó, ta có cái khuynh hướng lối sống giống giống nhau, cá tánh na ná nhau, ta gọi là nghiệp vùng miền. Nó là một loại câu nghiệp rất phổ biến. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc Việt Nam có ba phong cách sống là rất khác nhau. Thí dụ như ở miền Bắc, khi đến nhà một người bạn nào chê, đến giờ cơm mà chủ nhà mời chúng ta dùng cơm thì ta phải hiểu là hãy đi về đi, đừng ở lại nữa. Nếu ngồi vào bàn cơm mà ăn là người ta chửi mình đấy. Văn hóa miền Bắc là giao tế. Nhiều khi ta nói vậy mà không phải vậy. Còn ở miền Nam cũng cùng hoàn cảnh tương tự, được mời vào bàn cơm mà không chịu ăn là chủ nhà giận đấy. Ta nói mình quá khách sáo. Còn ở miền Bắc Trung Bộ, bao gồm mà Nghệ An, Hà Tĩnh, thì người ta có thói quen là ăn con cá gỗ vì quá nghèo, người ta phải lấy cái khúc gỗ làm thành con cá, bỏ vào nước mắm nước tương kho lên ăn, có cảm giác là mình ăn thịt ăn cá vậy. Và từ đó mà cái cá đánh vùng miền tại đây đó, người ta rất biết tiết kiệm, rất biết quý trọng các tài sản họ có được. Đang khi miền Nam á, là ăn chơi xả láng, thậm chí là mượn nợ xài trước rồi trả nợ sau. Đó là cá đánh vùng miền, đó là một loại cộng nghiệp. Cái gì đã tạo ra cho chúng ta sanh ra trong một vùng để chịu cái cộng nghiệp đó, đó là cái nghiệp của đời sống quá khứ. Không phải bỗng nhiên mà chúng ta được như thế đâu. Cộng nghiệp lớn hơn là nghiệp quốc gia. Ví dụ như người Việt Nam có một cộng nghiệp là gì? Trong thời chiến tranh đó, là thương yêu nhau, bảo vệ nhau, đoàn kết nhau để về quốc và đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên cương bờ cõi của mình. Hơn 60 lần trong 3.000 năm, người Việt Nam đã chiến tranh huệ quốc và đẩy đuổi người Trung Quốc về đất nước của họ. Nhưng mà trong thời bình đó, thì người Việt Nam có thói quen là cạnh tranh nhau, nói xấu nhau, rồi phá đám nhau, phân hóa nhau, và do đó rất khó đoàn kết với nhau. Đây là yếu tố đã làm cho sức mạnh Việt Nam bị phân hóa trên toàn cầu và ở trong nước. Đó là một cái cộng nghiệp. Vì cộng nghiệp này là một cái nỗi bất hạnh cho người Việt Nam. Như vậy, khi chúng ta có cùng một mẫu số nghiệp na ná nhau, gần giống nhau, thì khi chúng ta nhắm bắt lìa cõi đời đó, thì cái tâm tái tục hay là thức tái sinh chúng ta sẽ chọn lấy những nơi mà cha mẹ đó có cùng mẫu số na ná như vậy để chúng ta làm con, chứ không phải là tình cờ mà xảy ra đâu. Trong kinh Na Tiên có đưa ra một ví dụ cũng giống như chúng ta cầm một nắm thóc trong tầm tay, chúng ta hất nắm thóc này lên, thì ngay cái động tác hất lên đó là các hạt thóc được văng lên, sau đó chúng sẽ rơi. Và kinh kết luận, trong vũ trụ bao la này, khi một chúng sinh nào đó hết tuổi thọ, hết nghiệp, hoặc tuổi thọ và nghiệp cùng hết, phải bị chết, sẽ có một chỗ để tái sanh về. Kinh kết luận, không bao giờ có tình huống ngay thời điểm một người chết mà không có một cái cảnh giới gia đình nào đó có cộng nghiệp tương đương để nhân vật này sanh ra làm con cái của cha mẹ đó. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Các nhà Phật học nguyên thủy đã dựa vào câu chuyện đó ở trong kinh Na Tiên để lý giải về cái thời gian tái sinh nhiều nhất là dài tích tắc thôi. Các nhà Phật học đại thừa không thỏa mãn với quan điểm này và có khuynh hướng cho rằng đó, cái thời gian để được tái sinh đó, ít nhất, nhiều nhất phải là 49 ngày, ít nhất là một tích tắc. Như vậy, trong khoảng thời gian 49 ngày đó đó, là một số chúng sanh sẽ có thể bị sảy thai, tức là chết thêm một lần nữa, hoặc bị phá thai, chết thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa, thì mới có cái cảnh giới tái sanh thích hợp vào trong một gia đình có mẫu số cộng nghiệp là gần giống nhau. Cái khuynh hướng của Phật giáo Đại Thừa xem ra là có vẻ là thỏa đáng hơn về phương diện giải thích tại sao có hiện tượng sảy thai và phá thai, ngoài cái yếu tố bất trắc của sảy thai thì rất nhiều bà mẹ đã không muốn thừa nhận mầm sống đó do bị áp lực của chính mình hay là áp lực của gia đình hai bên. Mỗi năm trên hành tinh của chúng ta đã có khoảng 205 triệu người được sinh ra. Trong số đó có khoảng 46 triệu trường hợp bị phá thai, tức là 1/4 sự sống với tư cách là con người bị kết thúc. Việt Nam đứng thứ 5 trên toàn cầu về tỷ lệ phá thai, đứng thứ nhất ở Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên. Và hai cái kỷ lục này đó đã đẩy Việt Nam vào một sự tai tiếng lớn về lối sống, gọi là ngày càng bị suy thoái về đạo đức. Có những nguyên nhân phá thai có thể chấp nhận được, có những lý do phá thai không thể chấp nhận được. Về phân diện Phật học, chúng ta có thể nghiên cứu các nguyên nhân như sau. A, bà mẹ trong tình huống này là nạn nhân của các vụ hiểm hiếp, hãm hiếp. Người mẹ đó có cảm giác rằng là mình không hề có cái mong đợi về một mầm sống được có mặt, nhưng bị hãm hiếp và đã vô tình có thai. Cho nên rất nhiều gia đình đã gây áp lực với cô gái đó hay là người phụ nữ đó phải hủy bỏ mầm sống này. Trong tình huống này, Đạo Phật vẫn không khích lệ, bởi vì có mặt với tư cách là một con người là hạnh phúc rất lớn so với các loài động vật. Dầu chúng ta không muốn, nhưng nó đã có cái duyên làm con của mình, hãy để cho nó có cơ hội sống. Nếu chúng ta không muốn nuôi nó, hãy gửi nó vào các cái cô nhi viện, để có rất nhiều người muốn có con mà bị chứng bệnh vô tử có thể nhận làm con nuôi, để các cô cậu bé đó có thể có một đời sống tương lai tươi sáng. Trường hợp thứ hai, nguyên nhân loại trừ. Về phương diện y khoa đó, có một số trường hợp người mẹ mang thai được ghi nhận nếu tiếp tục giữ cái bào thai được sống thì người mẹ sẽ chết, và ngược lại. Thì trong trường hợp đó đó, cái quyết định phần lớn đó là phải hủy bỏ cái thai đó thôi để tạo cơ hội cho người mẹ được sống. Trong trường hợp này là lý do duy nhất mà Đạo Phật chấp nhận. Và về phương diện đạo đức cũng như là về phương diện lựa chọn á, có lẽ người mẹ sẽ ít bị sai sức nhất, vì người mẹ được đặt trong một tình thế không có một sự lựa chọn tốt hơn. Tình huống 3, khi phát hiện thai nhi có dấu hiệu dị tật bẩm sinh mà việc sinh ra người đó sẽ làm cho người đó bị lệ thuộc vào cha mẹ và người thân cũng như là thai nhân suốt đời. Nhiều người cha người mẹ nghĩ rằng là tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh khổ đau như thế, cho nên tôi quyết định từ bỏ sự sống của đứa con này. Phương diện đó Đạo Phật không khích lệ, bởi vì trên hành tinh này có hàng ngàn hàng triệu các trung tâm từ thiện chuyên nuôi các trẻ em dị tật bẩm sinh, và những nhân viên trong các trung tâm đó xem các cháu còn hơn là con em ruột thịt của mình nữa. Mặc dù họ ăn ương để làm công việc này, nhưng cái lòng thương của họ dành cho các cháu đó là rất đặc biệt. Cho nên hãy để cho các cháu đó sống kiếp sống tự nhiên theo quy luật của nhân quả, và hãy để cho những người có tình thương và hạnh phúc khi được phục vụ cho các mảnh đề bất hạnh này có cơ hội tiếp tục làm công việc này dưới góc độ nhân đạo, bác ái và từ bi. Tình huống 4, vì lý do khó khăn kinh tế, nhiều người thiếu chuẩn bị lỡ có thai và không muốn làm cha làm mẹ cho nên đã kết thúc mạng sống, thì đó là cách nhẫn tâm nhất trong các trường hợp. Bởi vì cái khó khăn ở các nước châu Á cũng có thể giải quyết được bằng cách là chúng ta đi tìm những cha mẹ nuôi tại các trung tâm cô nhi để cho các cháu được ăn học tới nơi đến chốn, hoặc chúng ta có thể bỏ các cháu ở ngay cái vỉa hè hay cái hiên nhà của các trung tâm từ thiện cô nhi ở tại các chùa. Thì tại đây đó, thì các cháu được các sư cô, các thầy chăm sóc rất đặc biệt và cho ăn học đến đây đến chốn, tạo dựng nghề nghiệp và tương lai. Do đó đừng vì cái nghèo mà kết thúc đi bằng sóc. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân tâm lý, xã hội khác nhau đã làm cho nhiều bà mẹ đã quyết định kết thúc mạng sống của những đứa con chưa có cơ hội chào đời. Như vậy nếu chúng ta áp dụng cái tình trạng sảy thai và phá thai vào trong cái học thuyết tái sinh thì chúng ta sẽ có đủ lý do để giải thích tại sao là có những trường hợp sau khi chết tái sanh vào trong một gia đình rồi lại tiếp tục tái sanh thêm một lần nữa trong một gia đình khác. Lý do rất đơn giản là vì cái mẫu số nghiệp của người mới chết thì tái sinh này và mẫu số nghiệp của cha mẹ mà mình sẽ làm con cái không ăn khớp với nhau, cho nên nó dẫn đến một cái tình trạng rất tự nhiên về nhân quả là sự sảy thai bị diễn ra do bất cẩn của người mẹ, do tai nạn của người mẹ, hoặc là bị phá thai, để từ đó mạng sống này lại tiếp tục tái sinh thêm một lần nữa trong thời gian tích tắc ra. Đó là một trong những nguyên do mà theo chúng tôi đó, các nhà Phật học đại thừa đó lý giải về 49 ngày là thích hợp hơn và nó có cái cơ sở thuyết phục hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng tái sanh trong 49 ngày, phần lớn chỉ tái sanh trong vài tích tắc, vài phút hoặc là vài ngày, thì hiếm khi có trường hợp 49 ngày lắm. Điều cuối cùng, giá trị đạo đức của học thuyết tái sinh. Sau khi nghiên cứu về bản chất của sự tái sinh, tin và hiểu về sự tái sinh là một hiện thực, là những người Phật tử chúng ta cần phải có trách nhiệm đạo đức đối với hành vi của mình hơn. Bởi vì những gì chúng ta làm không mất đi, Đức Phật lý giải là nó tiếp tục tồn tại dưới hình thức là một năng lượng ở trong kho tàng tâm thức của mỗi người. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết là bộ não của con người nó có rất nhiều các nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn đóng vai trò như là một cái cửa sổ tri thức. Mỗi một kiếp sống trôi qua, chúng ta có rất nhiều các kiến thức, tri thức, kinh nghiệm, văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân không mất đi, được lưu giữ lại trong những nếp nhăn đó. Cho nên chỉ cần có một chất xúc tác thì chúng ta có thể sử dụng được một phần nào đó những dữ liệu từ các cái kho và cửa sổ tri thức này. Các khoa học gia nổi tiếng nhất trên hành tinh chỉ mới sử dụng khoảng được 1% cái lượng chất xám ở trong các nguyên nhân của bộ não đó, còn chúng ta chỉ phần lớn sử dụng 0% thôi. Thì đó cho chúng ta thấy là các dữ liệu tri thức nó không mất đi, tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Vấn đề là do hạn chế về ký ức, do hạn chế về sự khai thác, mà có người sử dụng được nhiều, có người sử dụng được ít thôi. Người có năng khiếu bẩm sinh, người có sở trường đặc biệt là người đó biết khai thác và sử dụng được các cái hạt giống về nghề nghiệp, về khuynh hướng mà mình đã từng có ở kiếp sống trước. Còn những người khác gần như là ít có về cái cơ hội này. Cũng có trường hợp đó là vì lĩnh vực mà chúng ta tìm hiểu, học hỏi là mới toanh, vì những kiếp sống trước của mình chưa từng gieo tạo, thì để có được cái năng lực tương đương hoặc là gần bằng với những người trong khuynh hướng này thì chúng ta phải nỗ lực gấp 2, gấp 3, thậm chí là 50 lần để chúng ta gieo tạo vào cái hạt giống vào trong đời sống của mình. Nhờ đó chúng ta từ từ được thành công, trong khi những người khác thì có thể thành công nhanh hơn, học nhanh hơn, đạt được cái kết quả và kiến thức nhanh hơn thôi. Do đó cái sâu xa của học thuyết tái sinh trong Đạo Phật đó là kêu gọi cái trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi. Và từ cái trách nhiệm đạo đức đó, nó làm cho con người chúng ta thể hiện các hành động như là những nghĩa cử cao thượng có giá trị tình người và tình đời. Chúng ta biết là chết đó, không ai có thể mang theo tài sản được. Người tiếc nuối tài sản nhiều chừng nào đó thì bị trì hoãn tái sanh và bị khổ đau trong tái sanh. Có thể tái sanh ra làm con chó, con mèo, con vật, được con cháu của mình gọi là thương yêu, chăm sóc, lo lắng, nhưng mà không thể nào có được hạnh phúc vì sự liếm tiếc đã dẫn đến tình trạng như thế. Cho nên trong quá trình sống, chúng ta cố gắng sử dụng các phước báo mà mình có được để giúp đời và cứu người. Thì những phước báo đó nó tạo thành các năng lực phước trong các cái tài khoản khước, và nó có thể theo chúng ta trên từng cây số của tái sinh. Kiếp nào mình cũng có thể sử dụng được hết. Do đó người tu học Phật thực tập hạnh buông xả, không tiếc lãng tài sản, biết làm các việc đáng làm, biết chia sẻ phước báo mình có, không đắm nhiễm trên nó, và sử dụng phước báo một cách khôn ngoan để tạo ra các giá trị an vui cho cuộc đời của mình. Thì đó là những cái ý nghĩa rất là cao quý từ việc tin vào học thuyết tái sinh, và làm cho chúng ta trở nên rất có trách nhiệm đối với chính mình và những người thân của chúng ta, cũng như là những người xung quanh.